bạn đang nghe chuyện trên trang web hivyblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Tôi Không Phải Công Chúa, tác giả Cao Huy, chương 18, kết thúc cuộc trốn chạy. Nhưng đó là Hải Phi, không phải là ma, anh chàng nhanh chóng bịt miệng nó lại. Trời ơi, em lại lừa anh nữa rồi. Tôi đây này. Nó vừa khóc vừa mềm mại, mếu máo quay lại ôm chầm lấy Hải Phi. Một lần nữa nó lại làm cái hành động quá trớn ấy. Nhưng đây là thứ sợ, tôi tạm chấp nhận được. Ok, ok, em bình tĩnh lại nào. Có gì đâu, Hải Phi vỗ vai nó. Ở đây ghê quá đi mất. Nó thút thít. Em có chấp nhận để tôi cả đời bên cạnh, đứng cùng em như thế này được không? Câu hỏi là chủ đề của Hải Phi khiến nó bối rối và thả anh ta ra. Không đùa nữa, tìm được chìa khóa chưa? Nó nói chúng à, biết ngay là em sẽ tránh né mà. Tôi cũng không vội vàng gì, tôi sẽ sống rất nguyên tắc. Cái gì đáng chờ đợi thì sẽ chờ đợi. Về thôi. Nhưng chìa khóa đâu mà về? Có rồi, ở trong túi áo. Hả? Anh... Nhưng nó lọt vào bên trong nên tôi tưởng mất. Rồi sau đây về hay đứng cãi? Thật là quá đáng mà. Điện thoại nó lại reo lên. Là số của Len. Nó nhìn Hải Phi trừng trừng rồi mở máy. Alo, gì vậy? Mày ơi, mày về mau lên cứu tao. Mày đang nói cái gì đấy? Giọng nó hốt hoảng của Len làm nó đứng tim. Mày hại tao rồi, về mà giải quyết mấy hoàng tử của mày đây này. Giọng Len thú thích. Là sao? Hoàng tử nào ở đấy? Mày đang mê sảng hả? Thì Thái và Bảo đang đứng trước ở ngoài cổng nữa này, đứng từ nãy đến giờ, mặt như Trường Phi. Mày mau về đi, không hai cậu tan thì tao mất. Trời đất, rồi tao về liền. Nó dập máy lôi Hải Phi ra lấy xe. Nó không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng này. Bây giờ muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi. Em cũng có số đào hoa không kém tôi là bao nhỉ. Anh đừng có lôi thôi, chở tôi về nhanh lên. Tôi như thế này mà phải là tình địch của hai cậu nhóc còn sao? Thật là... Em bảo là đi nhanh lên mà. Nó quát lớn. Ok ok, đừng giữ như thế. Không hiểu sao tôi lại thích em được nhỉ. Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của nó nên Hải Phi đánh im lặng. Bây giờ trông nó rối bời, không biết sẽ nói như thế nào với Bảo và Thái. Nó cứ ngỡ tất cả sẽ rơi vào im lặng, nhưng số phận không cho phép nó thực hiện điều đó. Xe của Hải Phi chở nó dừng trước cổng nhà Len. Đúng là Bảo và Thái đang đứng với một chiếc Applet và một chiếc Tách bằng chênh ảnh chiếm cả lối đi. Cả hai đang nhìn nó và Hải Phi như người ngoài hành tinh. Không khí thật nặng nề. Nó nuốt nước bọt xuống xe. Hải Phi thì vẫn bình thản như không. Hai cậu nhóc tiến lại. Đây là ai? Bạn nhìn nó hỏi. Là bạn. Nó cố gắng tự nhiên hết mức. Là bạn sao tôi chưa từng thấy cậu nói? Bạn lời nói. Chẳng lẽ ai tôi cũng phải thông báo cho cậu sao? Hải Phi nhìn hai cậu nhóc đang đứng trước mặt mình rồi mỉm cười xuống xe. Chào, tôi là Hải Phi, sinh viên nhạc viện, cũng được coi là tình địch của mấy cậu ấy. Anh, tôi không quan tâm. Lam, tôi cần cậu một lời giải thích. Bạn nhìn nó. Giải thích chuyện gì? Tôi không chấp nhận chuyện chia tay vô lý của chúng ta. Tôi đã nói rõ với cậu rồi, chúng ta không hợp nhau. Tôi thật sự chỉ coi cậu như một người bạn, hãy hiểu cho tôi. Và ta tiếp. Tôi không cam tâm. Bảo cầm mạnh tay nó, ánh mắt đầy giận dữ. Cậu... Này nhóc, bình tĩnh lại đi. Lam đã nói không thích thì cậu nên chấp nhận. Bóp! Nó sửng sốt khi nhìn thấy một cú đấm rõ mạnh vào mặt Hải Phi, nhưng không phải là Bảo, mà đó là Thái. Ôi trời! Nhân từ trong nhà chạy ra. Mấy người đang làm cái trò gì đấy? Nó hốt hoảng. Thái chạy lại cầm tay nó lôi đi, không nói một câu nào. Nó đứng lại giật tay. Thái nhìn nó. Nếu cậu không muốn tôi phát điên lên thì mau theo tôi về nhà. Nó im lặng nhìn ánh mắt như hai ngọn lửa của Thái. Nó hiểu rằng nếu lúc này nó thả tay Thái ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó rất sợ Thái. Trong thâm tâm nó luôn sợ Thái. Đó là một sức mạnh vô hình luôn ngự trị trong tim nó. Không ai nói được gì. Cả Bảo, cả Hải Phi, cả Len dường như họ hiểu những gì nó đang nghĩ. Thái chở nó về nhà. Chiếc xe chạy với tốc độ khủng khiếp khiến nó hoảng sợ phải bấu chặt vào thành yên xe. Về tới nhà, bác nhìn thấy nó liền chạy ra tươi cười. Chị Oxin cũng thế, nhưng nó không kịp đứng lại chào hỏi mọi người một câu đã bị Thái cầm tay lôi thẳng lên phòng của cậu nhóc rồi đóng sầm cửa lại. Chúng nó bị gì thế? Bác gái nhìn theo lo lắng. Con cũng chịu, tụi nhỏ Nhi kỳ cục lắm. Chị Oxin lắc đầu. Thái đẩy nó vào phòng rồi thả mạnh tay. Nó hoảng sợ thực sự. Nó vừa đứng nhìn Thái vừa xoa xoa cái cổ tay bị Thái nắm rất chặt. Cậu nói đi, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ? Thái nhìn ánh mắt nó như xoáy vào tim gan nó. Tôi đối xử với cậu như thế nào? Cậu đang nói cái gì thế? Tại sao lại trốn tránh tôi? Suốt một tuần qua tôi gọi điện liên tục rồi nhắn tin tới tận trường, rồi tới tận lớp tìm cậu, nhưng không nhận được một sự phản hồi nào. Cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, tại sao lại như thế chứ? Thái la lớn. Cậu nói đi chứ, sao cậu cứ im lặng mãi thế? Chẳng lẽ tôi đã làm gì có lỗi rồi sao cậu sao? Dẫu có đi nữa thì phải nói cho tôi để tôi biết chứ. Phải đó, tôi trốn tránh cậu đó. Tôi không muốn gặp cậu đó. Không phải là lỗi của cậu mà chỉ vì tôi muốn thế, được chưa? Nó cũng hét lên. Tôi không hiểu, cậu đang muốn đùa giỡn với tôi sao? Chính là cậu mới là người đang đùa giỡn với tôi. Nó sắp khóc. Cậu không có lý do nào hay hơn chuyện đó sao? Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sẽ từ hôn. Từ hôn? Cậu đang nói cái gì thế? Cho dù là chuyện đính ước giữa tôi và cậu chỉ mang tính chất tình cảm, chứ không có trên giấy tờ chứng thực, nhưng tôi vẫn sẽ nghiêm túc nói với hai gia đình để xóa bỏ chuyện này. Tôi không muốn làm gánh nặng tinh thần, làm áp lực cho cậu. Tôi sẽ kết thúc tất cả. Cậu đang nói nhảm cái gì thế? Tôi không có nói nhảm, tôi nói rất nghiêm túc. Ngày mai tôi sẽ nói với bác Nhu và ba mẹ tôi như thế. Tôi thật sự không hiểu cậu có cái suy nghĩ vớ vẩn đó từ khi nào? Thái Nhi nói sửng sốt. Từ khi tôi nhìn thấy cậu và Tuyết ở trong trường. Nó hạ giọng. Cậu đã nhìn thấy sao? Thái ngỡ ngàng. Phải, đó là điều lẽ ra tôi không phải nhìn thấy. Hóa ra Tuyết là Kim. Đúng là bất ngờ. Tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn cho rằng cậu có tình cảm với tôi. Hay ý ra trong lòng cậu tôi vẫn có một vị trí nào đó. Vì lý do đính hôn đã khiến tôi ảo tưởng, tham lam. Thậm chí đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ cậu là của tôi. Nhưng từ cái giây phút đó trở đi, tôi bỗng chôn vùi tất cả với những suy nghĩ viển vông đó. Tôi không phủ nhận là tôi đã thích cậu, nhưng không thể được nữa rồi, cậu không phải là của tôi. Vì thế tôi mới trốn tránh cậu. Tôi muốn ổn định lại tất cả những tình cảm của mình. Cậu hiểu chứ? Lòng nó nứt mạnh rồi hạ giọng, nước mắt ướt đẫm. Bao nhiêu chất chứa trong lòng nó đã nói ra hết. Đã đến lúc nó phải thẳng thắn trước tất cả. Tôi... Thái nhìn nó xót xa. Cậu không cần phải thấy thương hại tôi. Bây giờ cậu đã hiểu tất cả rồi chứ? Tôi không có gì để nói cả. Chào. Nó quay lưng trở về phòng. Đứng lại. Tôi không cho phép cậu ra khỏi nơi này. Thái níu tay nó lại. Cậu đẩy cho tôi yên. Tôi phải vứt bỏ càng sớm càng tốt cái tình cảm không đáng có này. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Nó hất tay Thái ra. Nhưng cậu nhóc càng lôi mạnh tay nó hơn và khiến nó dội vào thành tường. Ui dạ. Nó lấy tay ôm vai. Thái như người mất hồn nhìn nó, ánh mắt đau khổ. Tôi không cho phép cậu vứt bỏ nó. Nó không nhìn Thái, gương mặt lạnh tanh. Đúng, tên Tuyết ở nhà là Kim. Sự thật là tôi có tình cảm với Tuyết một thời gian dài trước khi gặp cậu. Nhưng vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ thay đổi. Cái hôm tôi về muộn chính là đêm tôi gặp Tuyết để nói rõ tất cả. Chính nhờ cậu mà tôi nhận ra Tuyết đối với tôi không phải là tình yêu. Cậu hiểu chứ? Thái nói bằng tất cả những dồn nén. Đừng nói dối tôi. Đã bao nhiêu lần cậu đe dọa tôi khi nhắc đến chuyện tình cảm của cậu. Ấy vậy mà cậu nói không phải là sao chứ? Đó là vì tôi không muốn cậu nghĩ rằng giữa chúng ta có khoảng cách. Tôi không muốn cậu bị ám ảnh bởi chuyện của tôi và Tuyết. Nhưng tôi không ngờ cậu lại luôn dây dứt về điều đó. Nhưng cậu vẫn không quên được Tuyết. Những gì cậu làm chứng tỏ điều đó. Cậu không quên được, không quên được. Nói nhắc lại như một ám ảnh. Đó là Tuyết chủ động ôm tôi để níu kéo tôi thật sự không còn có gì với Tuyết cả. Nó nhìn sâu vào mắt Thái như tìm kiếm một sự khẳng định rằng những điều cậu nhóc nói là sự thật. Cậu phải hiểu rằng tôi đã buông Tuyết ra chỉ để giữ cậu lại, chỉ vì cậu mà thôi. Lời Thái vừa nói vừa tới đến gần nó rồi ôm chầm nó với tất cả sự dồn nén bấy lâu trong lòng.